số 12, trả lời thư cư sĩ Đặng Bá Thành. Thư thứ hai. Nhận được thư, đọc thư thấy tinh thần vui sướng. Cừ Bá Ngọc khi 50 tuổi, biết 49 năm trước sai trái. Cừ Bá Ngọc, người đời Xuân Thu, làm quan đại phu nước Vệ, là đệ tử của Khổng Tử, theo từ điển Từ Hải. Khổng Tử tuổi gần 70, còn muốn trời cho sống thêm vài năm để học xong kinh dịch, ngõ hầu khỏi mắc lỗi lớn. Cái học của thánh nhân chưa bao giờ chẳng đặt rốt ráo nơi khởi tâm động niệm. Vào thời gần đây, Nho gia chỉ học từ chương, chánh tâm thành ý gác lại chẳng giảng. Tuy hằng ngày đọc sách thánh hiền, trọn chẳng hiểu cái ý để lại sách răng đời của thánh hiền. Những gì miệng họ nói, những gì thân họ làm cùng với ngôn ngữ hành vi của hiền thánh, khác nào tối sáng chẳng hòa, tròn vuông chẳng khớp vậy. Hiếm hoi thay những ai rảnh rang học hỏi cho thấu suốt những lẽ ẩn vi. Kinh Phật dạy người thường hành sám hối, ngõ hầu đoạn sạch vô minh viên thành Phật đạo. Tuy địa vị đến bậc đẳng giác như Di Lặc Bồ Tát, vẫn trong 12 thời lễ 10 phương chư Phật để mong hết sạch vô minh viên chứng pháp thân, huống gì những kẻ thấp hơn. Thế nhưng phàm phu sát đất, khắp thân là nghiệp lực, chẳng sanh hổ thẹn, chẳng tu sám hối. Tuy nhất niệm tâm tánh bình đẳng với chư Phật, nhưng do phiền não ác nghiệp chướng lấp nguồn tâm, chẳng thể hiển hiện. Ví như tấm gương báo tròn lớn bao kiếp bụi phủ, chẳng những tròn không có ánh sáng, mà chất đồng cũng không hiển hiện được. Nếu biết bản thể cái gương bị bụi lấp ấy có đủ ánh sáng soi trời chiếu đất, ra sức chùi mài, ngày lại qua ngày, đổ công chẳng thôi, chất đồng tự lộ, lại càng gia công, quang minh dần dần lộ ra. Quang minh tuy đã phát, chùi mài càng thêm sốt sắng, lực cực công thuần, chất dơ hết, ánh sáng hiện, soi trời chiếu đất, là vật quý nhất trong thế gian. Phải biết, quang minh ấy, gương vốn sẵn đủ, chẳng phải do mài mà có. Nếu không sẵn có, do mài mà có, thì mài gạch mài đá, lẽ ra cũng phải tỏa ánh sáng. Thêm nữa, phải biết, quang minh ấy, gương tuy sẵn có, nhưng không chùi sẽ vĩnh viễn chẳng có ngày tỏa sáng. Tâm tánh chúng sanh cũng giống như thế, dẫu bình đẳng với Phật. Nếu chẳng cải ác tu thiện, trái nghịch trần lao, hiệp theo giác, thì tánh có đủ công đức sẽ trọn chẳng thể phát hiện. Dù tâm thức sẵn đủ Phật tánh để tạo nghiệp khổ trầm luân bao kiếp dài lâu, khác nào chạm phải vật báo trong nhà tối, chẳng những không thể thọ dụng, trái lại còn đến nỗi bị tổn thương, đáng buồn làm sao. Một pháp niệm Phật chính là trái nghịch trần lao, hiệp với tánh giác, là diệu pháp bậc nhất để phản bổn quy nguyên. Đối với thân phận người tại gia lại càng cần thiết. Do người tại gia thân vướng lưới thế gian, công việc đa đoan, nhiếp tâm tham thiền và tịnh thất tụng kinh vân vân, thì hoặc là do tình thế chẳng thể làm, hoặc sức không làm xuể. Chỉ một pháp niệm Phật là thuận tiện nhất. Sáng tối đối trước Phật, tùy phận tùy lực, lễ bái trì niệm, hồi hướng phát nguyện. Ngoài ra, đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng im lặng, động tịnh, mặc áo, ăn cơm, hết thảy thời, hết thảy chỗ đều khéo niệm. Nhưng nếu ở nơi sạch sẽ, lúc cung kính, thì hoặc niệm ra tiếng, hoặc niệm thầm đều được. Nếu đến nơi không sạch sẽ, như vào nhà xí vân vân, hoặc lúc không cung kính như ngủ nghỉ tắm rửa vân vân, thì nên niệm thầm, đừng niệm ra tiếng. Không đúng thời, không đúng chỗ, chớ nên niệm ra tiếng. Lúc ngủ niệm ra tiếng thì chẳng những không cung kính mà lại còn tổn khí, lâu ngày thành bệnh. Công đức niệm thầm cũng giống như lúc bình thường. Đó gọi là niệm đâu tâm đó. Gấp rút cũng như thế, lúc khốn khổ cũng như thế. Cư sĩ đã có thể phát lộ sám hối, dễ tương ứng nhất đối với pháp môn tịnh độ. Đấy chính là tâm tịnh, cõi nước tịnh. Nhưng đã biết lỗi, lại chịu phát lộ sám hối, ắt phải cải ác hướng thiện. Nếu chẳng đổi ác hướng thiện, thì nói đến sám hối chỉ là bàn suông, chẳng được lợi ích thật sự. Còn như nói muốn cho tâm chẳng tham sự bên ngoài, chuyên niệm Phật, nhưng không thể chuyên, cứ muốn chuyên chuyện khác, chẳng thể niệm, cứ niệm chuyện khác, chẳng thể nhất tâm, cứ muốn nhất tâm nơi khác, vân vân, thì cũng không có pháp tắc áo diệu chi khác, chỉ đem một chữ chết, dán trên trán cho rủ xuống tận mày, tâm thường niệm rằng: Tôi tên là, từ vô thủy mãi cho đến đời này đã tạo ác nghiệp vô lượng vô biên. Nếu như ác nghiệp có thể tướng, thì mười phương hư không chẳng thể chứa đựng. Đời trước do may mắn nào, nay được thân người, lại nghe Phật Pháp. Nếu không nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương, một khi hơi thở ra không hít vào, chắc chắn hướng vào trong địa ngục, vạc sôi, lò than, rừng gươm, núi đao mà thọ khổ, chẳng biết bao nhiêu kiếp. Dẫu ra khỏi địa ngục, lại đọa vào ngạ quỷ, bụng to như biển, họng bé như kim, bao kiếp dài lâu đói khát, trong họng lửa cháy, chẳng nghe đến tên nước, nước trái ép, khó được tạm no. Dẫu thoát khỏi ngạ quỷ, lại làm súc sanh để cho người cưỡi, hoặc gieo thân vào nhà bếp của người. Dẫu được thân người ngu si vô tri, lấy tạo nghiệp làm đức năng, coi tu thiện như gông cùm, không biết mấy mươi năm, rồi lại đọa lạc không biết bao nhiêu trần điểm kiếp luân hồi lục đạo. Tuy muốn xuất ly, chẳng có cách nào. Niệm được như thế, thì những sở cầu như trên sẽ được thành tựu ngay. Do vậy, Trương Thiện Hòa, Trương Chung Quỳ, Lâm Chung tướng địa ngục hiện, niệm Phật mấy tiếng, liền đích thân thấy Phật đến tiếp dẫn vãng sanh. Trong trăm ngàn vạn ức pháp môn khác của giáo pháp suốt một đời Đức Phật, không hề thấy có lợi ích như thế. Tôi thường nói, chúng sanh trong chín pháp giới, lìa pháp này thì trên chẳng thể viên thành đạo. Mười phương chư Phật bỏ pháp này thì dưới chẳng thể lợi khắp quần manh, là nói về điều này. Nếu tâm sanh tử quả thật khẩn thiết, tin đến nơi, tâm chẳng sanh một niệm nghi hoặc, thì tuy chưa ra khỏi Sa Bà, đã không còn là khách lâu ngày của Sa Bà nữa. Chưa sanh về Cực Lạc, nhưng đã là khách quý chốn Cực Lạc. Thấy người hiền mong được bằng, gặp việc nhân chẳng nhường ai, há chịu lần chần biến trễ, coi thường để đến nỗi lỡ lầm một phen, trở thành lầm lỡ vĩnh viễn ư. Trượng phu có huyết tánh, trọn chẳng chịu sống làm thịt đi thay chạy, chết một nát cùng cỏ cây, gắn lên, gắn lên. Thêm nữa, niệm Phật cố nhiên quý ở chuyên nhất, nhưng cư sĩ trên có cha mẹ, dưới có vợ con, những chuyện lo toan ngoài bổn phận vọng động, mong được giàu vui, quả thật không nên. Còn những chuyện thuộc bổn phận phải làm, càng nên gắng sức làm, đừng vứt bỏ hết thảy, thì mới là tu hành. Nếu vứt bỏ hết thảy, mà chẳng khuyết chuyện nuôi nấng cha mẹ, vợ con thì được. Nếu không, liền thành trái nghịch với hiếu đạo. Tuy nói là tu hành, nhưng thật sự trái nghịch lời Phật dạy, điều này lại chẳng thể không biết. Lại phải đem lợi ích của pháp môn tịnh độ khuyên cha mẹ, khiến cho họ niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Nếu họ tin nhận vâng làm, lúc lâm chung quyết định vãng sanh. Hễ được vãng sanh thì ngay lúc ấy siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, cao dự hải hội, thân cận Di Đà, mãi cho đến khi thành Phật mới thôi. cái hiếu của thế gian làm sao sánh bằng được. Nếu lại có thể đem chuyện này bảo khắp đồng nhân, khiến cho cha mẹ của họ đều được vãng sanh, thì công đức giáo hóa ấy quy về mình, khiến cho phẩm vị của mình và của cha mẹ càng cao hơn. Kinh Thi có câu: hiếu tử chẳng nghèo, vĩnh viễn ban cho ngươi. Muốn hiếu với cha mẹ, hãy nên suy nghĩ sâu xa, tận lực thực hành. Số 13. Trả lời thư cư sĩ Đặng Tân An. Mùa xuân năm nay, lệnh huynh gửi thư đến, xem ý khẩn khoản thiết tha. Do vậy, quan tôi chẳng nề mình bỉ lậu, trình bày đại lược. Đến khoảng tháng tư lại gửi một lá thư, nêu lỗi tự trách, xin chỉ cho những điều trọng yếu, khá phù hợp hành khắc kỹ giữ lễ, thân cận thầy bạn. Quan tôi đọc xong, vui mừng khôn xiết. Nhân đấy, cũng phân tích trình bày cặn kẽ để trả lời. Nay nhận được thư của cư sĩ, tuy ngôn từ không nhiều, nhưng ý tứ cũng chẳng kém gì thư lệnh huynh cho mấy. Có thể nói là anh lẫn em đều hy hữu. Thiên luân, Phật pháp đều là đồng khí liền cành. Nếu không phải là nhiều kiếp, cùng trồng thiện căn, đồng tu tịnh hạnh, há được như thế? Nay cư sĩ có những câu hỏi về lợi ích, quan tôi thật khó phúc đáp. Vì sao? Do cư sĩ chí lớn, cái biết của quan tôi lại nhỏ nhoi. Lớn nhỏ chẳng phù hợp nhau, căn cơ giáo pháp chẳng khế hợp. Tuy nhiên, trong nhất thừa thật tướng, tìm tướng lớn hay nhỏ trọn chẳng thể được. Trong cái bất khả đắc ấy, nếu nêu ra cái lớn thì lớn là pháp giới, hết thảy pháp hướng về cái lớn, không vượt qua được. Nói đến nhỏ thì nhỏ là pháp giới, hết thảy pháp đi về cái nhỏ, không lọt ra được. Quan tôi biết pháp nhỏ chính là pháp bao gồm pháp của hết thảy chư Phật trong 10 pháp giới. Thiện Đạo Hòa Thượng nói rằng, nếu muốn học giải thì từ địa vị phàm phu cho đến địa vị Phật, hết thảy các pháp, không pháp nào chẳng nên học. Nếu muốn học hành thì nên chọn lấy một pháp khế lý, khế cơ, tinh chuyên, ra sức mới mau chứng được lợi ích thật sự. Nếu không, dầu trải kiếp này sang kiếp khác, vẫn khó được xuất ly. Nói đến pháp khế lý khế cơ, thì không gì bằng tín nguyện trì danh hiệu Phật, cầu sanh Tây Phương. Pháp ấy được giảng đầy đủ trong sách Di Đà Yếu Giải và các sách Tịnh Độ. Hãy tìm lấy đầu mối, pháp này không quá rườm rà. Phải biết, Phật pháp chính là pháp chung của 10 pháp giới, không một ai chẳng nên tu, cũng không một ai chẳng thể tu. Ai nói Phật giáo vứt bỏ nhân luân hại thánh đạo, thì đều là kẻ chưa thấy màu sắc mà bàn luận mù quáng. Do đâu mà nói như thế? Phật đối với cha dạy từ, đối với con dạy hiếu, đối với vua dạy nhân, đối với bầy tôi dạy trung, phu sướng phụ tùy, anh nhường em kính, mọi lời lẽ tốt đẹp, mọi hạnh tốt lành, trong thế đế kinh Phật không gì không trình bày rõ ràng nhân đời trước quả đời này, nhân đời này quả đời sau. Những lời dạy về từ, về hiếu vân vân giống với Nho gia, nhưng giảng tường tận về nhân quả ba đời thì trong Nho giáo còn chưa nghe đến. Huống chi chuyện đoạn hoặc chứng chân viên mãn bồ đề, quy về pháp vô sở đắc. Tiếc cho kẻ ấy chưa thấy, nếu đọc kỹ nghĩ sâu, ắt sẽ đau buồn trào lệ, tiếng rền cả đại thiên thế giới, buồn tiếc cho tội lỗi bán Phật. Tuy nhiên, dùng lời lẽ để bán bổ, tội ấy còn nhỏ, dùng thân để bán, tội ấy lớn lắm. nay miệng bàn đại thừa, tự cho mình ngộ đạo, ta chính là Phật, cần gì phải niệm Phật nữa? Phiền não chính là Bồ Đề, cần gì phải đoạn phiền não? Dâm nộ si chính là giới định huệ, cần gì phải đoạn dâm nộ si? Do vậy, lời nói cao vót chín tầng mây, hạnh thấp tệ xuống tuốt chín tầng đất. Những hạng như vậy gọi là oán gia của nhà Phật. So với những kẻ không biết gì về Phật Pháp mà hủy báng, tội càng sâu hơn vạn phần. Kẻ ấy từng nghiên cứu Phật Pháp không phải là hoàn toàn vô ích, nhưng chỉ tạo thành cái nhân đắc độ trong tương lai. Cái tội dùng thân để bán Pháp không biết trải bao kiếp, trong tam đồ chịu các tội khổ. Cư sĩ nên lấy việc nghiên cứu kinh luận Đại Thừa, khai viên đốn giải để dẫn đường, lấy tín nguyện trì danh cầu sanh Tây Phương làm chánh hạnh. Còn nếu chú tâm nơi hành sự, e làm quá mức không biết, phước tiêu không hay. Nên đọc kỹ bộ An Sĩ Toàn Thư và bộ Pháp Uyển Châu Lâm, sẽ tự nhiên với mỗi pháp, mỗi sự biết được pháp tắc, tâm tâm niệm niệm không đến nỗi trái vượt. Nếu như sợ mình xem xét không đến nơi, hãy nên thực hành theo công quá cách của Phù Hữu Đế Quân, sẽ siêu phàm nhập thánh, đoạn hoặc chứng chân. Tại Chấn Đán Trung Quốc sẽ tôn ông là bậc nhất. Công quá cách do Vân Cốc Thiền Sư Đời Minh truyền cho ông Viên Liễu Phàm, chớ cho sách ấy vụn vặt rồi coi thường. Lệnh huynh nhiều lần viết thư cho biết sách ấy đối với thân tâm tánh mạng có lợi ích lớn lao. Không tự oán, tự đoạn như thế, trọn khó có thể khắc kỷ giảm lỗi. Nay gửi kèm theo thư này, chỉ mong cư sĩ cũng giống như lệnh huynh, tự mình oán thì tự mình đoạn, ngõ hầu sau này đoạn hoặc chứng chân, viên mãn Bồ Đề mà thôi.